Hồi 35. Dạo tam giới, gặp bát tiên quán diệu pháp. Phật sống Tế Tông, giáng ngày 19 tháng 10 năm Canh Thân, 1980. Thơ: Thiên cổ nhân duyên bộ thánh đàn, tuệ căn thâm chủng vãng cuồng lan. Thiên thư bể mỹ kim cương luận, du ký kham sân cứu thế đơn. Vân xa tỉnh tọa thượng liên đài, tam giới ngao du giác lộ khai. Tương vạn tiên chân cần vấn đạo, đề huề cụ phẩm kiến Như Lai. Dịch: Tiên cổ thánh đàn tới được nơi, trồng sâu gốc huệ sống xa rời. Trồng sâu gốc huệ sống xa rời, sắc tiên sánh tựa kim cương pháp, du ký coi như thuốc cứu đời. Mây tiên sen Phật gửi về trời, bến giác ba miền mãi dạo chơi. Cùng bạn chân tu bàn lẽ đạo, vui vầy phẩm tước gặp Như Lai. Tế Phật: Thầy trò ngồi trên đài sen, giống như cưỡi một chiếc xe mây bay giữa hư vô. Ngày nay được như thế này là nhờ nhân duyên một đời tạo dựng. Các bạn đạo vào cửa thánh đều còn đi xe hơi, các bạn khác nhân duyên cũng không hơn gì. Bởi vậy đạt được tới mức này thật là quý báu. Trên một xe chở đầy hành khách, chúng sinh biết rõ tên nhau, nghe rõ tiếng đạo lòng của nhau, thành ra rất thú vị. Chiếc xe đó chở đầy hành khách tu đạo, song trách nhiệm thì nặng nề, mà đường thì xa. Nếu sở học như một tài xế kém cỏi, khi tới trạm chót, lữ khách xuống xe, không dám lên lại để đi tiếp. Lão Tăng coi khắp nơi là nhà, đương nhiên sẽ không lấy đó làm phiền, chỉ sợ rằng kẻ khác nếu không tích tụ nhân duyên, khách bỏ đi, xe trống, không chở được một ai, khi đó mới hối hận cũng chẳng kịp nào. Sách Thiên Đường Du Ký tới bữa nay. Sách Thiên Đường Du Ký tới bữa nay đã viết đến hồi 35. Chỉ còn một hồi nữa là kết thúc. Nhưng sau đó, xe đi hướng nào, thời hạn đã hết. Chờ các môn sinh thực hiện xem sao. Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh: Thưa, con đã lên đài sen. Bữa nay con cảm thấy tinh thần đặc biệt nhẹ nhàng thơ thới. Tế Phật: Hoàn thành được sứ mệnh của trời trao cho, đương nhiên lòng cảm thấy khoan khoái. Dương Sinh: Cảm tạ ân sư đã hướng dẫn con trong suốt thời gian qua, và nhờ vậy mà con đã tinh tiến rất nhiều. Tế Phật: Chỉ mong thầy giỏi, đào tạo nổi đệ tử tài cao, mới khỏi bị người ta chê cười. Dương Sinh: Thưa, rất đúng. Tế Phật: Chúng ta hãy lên đường, bữa nay còn có thể mở mắt quan sát phong cảnh. Dương Sinh: Thật quá hay, khi cưỡi đài sen tốc độ bay quá mau, vì vậy thường phải nhắm mắt dưỡng thần, còn bữa nay mở mắt, không rõ có bị kích thích không? Tế Phật: Công đức tu đạo của con đã sâu dày, nên mở mắt là có thể tiếp thâu được điển quang, chiếu tỏa, cùng sức gió lùa thổi của cõi thánh. Phàm kẻ tu đạo, trước tiên phải tích lũy công đức, mới có thể tu luyện pháp nhãn thần thông. Còn không ma chướng sẽ xâm nhập, dần dần tinh thần trở thành mức quân bình hoặc tâm trí bấn loạn. Kẻ tu đạo trước tiên phải lo phun bồi công đức, giống như sự phối hợp của ngành truyền hình, công đức có tròn đầy như máy truyền hình, sau đó mới có thể phát ra hình ảnh sáng sủa rõ ràng, thần thông quảng đại vô biên. Kẻ có chí với đạo, trước tiên phải lo tu luyện tâm thân cho thiện lành, siêu diệu, chớ có vội luyện pháp thần thông, còn không tinh thần hoặc nhãn thần sẽ bị tổn thương thiệt hại. Chúng ta hãy lên cõi trời.
Dương Sinh, đài sen bay thật lẹ, tiếng gió bên tai thổi vù vù, cúi đầu nhìn xuống trần gian, thấy ánh đèn sáng lấp lánh. Khoa học phát triển, đèn điện sáng lòa, giống như không còn có ban đêm.
Tế Phật, cho nên, không lấy làm lạ, là thế nhân không còn phân biệt âm dương, luân thường điên đảo.
Dương Sinh, mây lành phủ ngợp không trung, hào quang tứ phía lòa sáng, thiên Phật gửi mây bay đến, quả là đi trên mây mà không biết đang ở tại chốn nào, không có một chút khí trần ai, tâm quên mọi thứ tình. Phía trước, thấy có một số vị tiên cao minh đi tới, trông giống như là bát tiên.
Tế Phật, chính là bát tiên. Các vị ấy biết trước bữa nay thầy trò mình qua đây, do đó mà tìm tới để chuyện trò một phen.
Dương Sinh, thưa, hiện thời lòng con cảm thấy hân hoan, bởi vì mắt con nhìn rõ chân dung bát tiên. Xin cúi đầu kính chào chư vị bát tiên.
Quả lão tiên ông, miễn lễ, bữa nay bấm đốt ngón tay, biết được là hai vị sẽ đi qua vùng núi Tiên Sơn, cho nên chúng tôi tới đây hội họp.
Dương Sinh, bữa nay may mắn được gặp chư vị bát tiên, kính xin bát tiên chỉ dạy đạo pháp cho, để đệ tử được mở rộng tầm mắt, thưa có được không?
Quả lão, có thể. Sau khi Dương Sinh viết xong sách Địa Ngục Du Ký, lại phải dạo thăm khắp chốn thiên đường, hiện thời quá khổ cực gian lao. Bởi vậy chúng tôi muốn trình bày một số phép tiên để ủy lạo Dương Sinh. Trước khi tôi hóa phép, Dương Sinh hãy thử đoán coi sẽ được ăn thức gì.
Dương Sinh, thưa, nghĩ là được ăn loại trái tiên mà dưới trần gian không có.
Quả lão, quá đơn giản. Dương Sinh hãy nhìn hai tay trống không, chỉ có một vật gì mà tự nhiên lại có một hạt giống, đem vùi xuống đất cõi mây, hóa gió hóa mưa, một ngày, hai ngày, ba ngày, Dương Sinh thấy ra sao?
Dương Sinh, quả là thần diệu, hạt đã mọc mầm.
Quả lão, một tháng, hai tháng, ba tháng, Dương Sinh thấy thế nào?
Dương Sinh, cây đã cao được hai thước.
Quả lão, một năm, hai năm, ba năm, Dương Sinh thấy thế nào?
Dương Sinh, đã như cây lớn, cành lá xanh tươi.
Quả lão, hoa nở ra sao?
Dương Sinh, chỉ trong nháy mắt, cây tiên đã nở đầy hoa, đẹp mê hồn.
Quả lão, kết trái ra sao?
Dương Sinh, đột nhiên cánh hoa rụng, đài hoa kết trái, trong quả hãy còn xanh chưa chín.
Quả lão, chớ vội, đợi tôi làm phép, quả già đã chín vàng. Dương Sinh thấy sao?
Dương Sinh, chớp mắt, trái cây chín vàng, hương thơm tỏa ngào ngạt, ngửi thấy thèm chảy nước miếng, thưa có thể hái ăn được không?
Quả lão, chớ có ngại, Dương Sinh cứ hái ăn đi.
Dương Sinh, tiên ông đã cho phép, nhưng cơ hội này, hái ăn một bữa thật no. Ăn một hơi được ba trái, bụng no kênh no càng, không thể ăn thêm được nữa.
Quả lão, bào tử quá nhỏ, để tôi giúp Dương Sinh ăn thêm mấy trái nữa.
Dương Sinh: thưa không được, không được, miễn cưỡng ăn vào sợ bụng chứa không nổi.
Quả lão: đúng là như vậy, tôi cũng chẳng bắt ép đâu. Nhưng những trái cây này chỉ dùng để tặng những người có duyên mà thôi. Tôi biếu một túi để Dương Sinh mang về tặng bạn bè thân thưởng thức.
Dương Sinh: xin cảm tạ tiên ông.
Quả lão: tôi đã biểu diễn phép tiên xong. Dương Sinh thử đánh giá coi, được bao nhiêu phần trăm?
Dương Sinh: 100%.
Quả lão: hay lắm. Dương Sinh hãy trình giảng về ý nghĩa hàm ngụ trong pháp thuật mà tôi mới biểu diễn vừa rồi xem sao.
Dương Sinh: thưa không dám.
Quả lão: chớ có ngại ngùng, nên nhân cơ hội này hãy thử xem sao.
Dương Sinh: tiên ông đã ra lệnh, không dám chối từ. Màn kịch biểu diễn trò vui về đạo của tiên ông vừa rồi rất có ý nghĩa và ngầm nói cho kẻ tu đạo biết rằng, điều cần nhất là phải có gốc huệ rễ đạo bám vào đức thật. Nếu như chân người đi trên đức thật, trải qua sự chăm tưới nước, công đức cho thật nhuần thấm, chịu khổ cực chà cọ, mài dũa mới có thể thoát xác giả, cùng mở bộ đầu, thông với cõi trời, hạt giống đạo nảy mầm. Trải qua một ngày, một tháng, một năm tưới nước, bón phân, chăm sóc, phải đổ nhiều mồ hôi và tâm huyết ra, coi sóc. Cây đạo mới có thể cao lớn và đơm hoa kết trái. Nhưng tới khi kết thành đạo quả, chớ hưởng một mình mà phải đem phân phát cho thân hữu chúng sinh cùng hưởng. Như chúng ta vào thánh đường, thay trời phổ hóa, có thể giúp thân hữu hưởng đặng bóng râm của sự đắc đạo. Và mới có thể siêu huyền bạc tổ, giúp ích cho các bạn cùng tu. Những lời vừa trình bày là điều tôi đã cảm nhận được, xin tiên ông phê phán dùm.
Quả lão: quả đã thấu đạt. Tôi xin tặng lại Dương Sinh lời khen đúng 100%.
Dương Sinh: thưa không dám, xin đa tạ tiên ông đã chỉ giáo cho.
Quả lão: tình lã tổ sư trình bày pháp thuật.
Lã tổ:
tôi, thưa, tôi không phải là thuật sĩ giang hồ, nên không có phép thần thông nào đặc biệt để biểu diễn hết. Chỉ xin giúp vui một chút mà thôi. Dương Sinh, hãy bỏ trái bầu khô mà tôi đang đeo ở bên vai xuống và thử quan sát trong đó xem sao.
Dương Sinh: thưa vâng, nhìn vào trong rượu trái bầu, chỉ thấy tối thui, còn ngoài ra chẳng có gì cả.
Lã tổ: được, hãy xem tôi đọc chú và hóa phép. Trái bầu trống không, trời đất bao la, chứa cả càn khôn, diễn màn hí kịch nhân sinh. Dương Sinh, hãy nhìn vào trong trái bầu xem, đó là loại cao để dáng nào.
Dương Sinh: à, nhìn xong mới rõ được là trong trái bầu cũng có cảnh trời đất, như được nhìn qua viễn vọng kính, nên thấy rõ núi sông, nhà cửa và người, tất cả hiện ra giống hệt như trên màn bạc, thấy rõ cảnh sinh ra đời, đi học, kết hôn, thăng quan, dạo chơi, vào quán ăn, coi các tiệm bán đồ, náo nhiệt lạ thường. À, giờ lại nhìn thấy một tòa y viện, những bệnh nhân nằm la liệt trên giường bệnh, kêu gào trong các phòng giải phẫu, dao cắt thịt. Máu me lên láng, đau đớn rên xiết, tiếng khóc thảm thương kinh hoàng sợ hãi. Thấy cảnh xe cộ đụng nhau gây tai nạn, chỉ trong nháy mắt đã bày ra cảnh hải hùng, khiến kinh hồn tán đổm. Thấy cả cảnh người chết, tan gia khóc lóc. Nơi nhà xác, nhà hoàng tử thi và áo quan xếp hàng nằm lớp lớp. đột nhiên thấy xuất hiện hai chữ chấm dứt, kèm theo một hồi chuông reo khiến tôi bừng tỉnh. Tiên ông ơi, cảnh tôi nhìn thấy kinh hãi quá.
Lã Tổ: chớ có sợ, vừa rồi diễn vở tuồng với tựa đề là Cuộc Hành Trình Của Kiếp Người. Cuốn phim vừa rồi cho tôi đảm trách, tuồng tích đều căn cứ trên sự thật, tả chân 100%, các động tác hoàn toàn tự nhiên, tình tiết của kịch bản phản ảnh đúng sự thật. Công trình này đều được các nước nhiệt thành tán thưởng, tạo sự thành công một cách oanh liệt chưa từng có. Tiếc rằng, người đời chỉ thích đóng trò, không chịu xem trò, nên chẳng thưởng lãm cuốn phim. Đó là nguyên nhân mắt của các diễn viên bị thuốc cao của tôi ở trong trái bầu dán dính chặt lại, nên họ mới không nhìn thấy là tôi đang đóng trò. Đó là những hình ảnh vô cùng quý giá, lưu lại cho con cháu coi hay biết chừng nào.
Dương Tân: diệu pháp của Lã Tổ Sư thật quả là vô biên. Sau khi tỉnh giấc mộng, Hoàng Lương liền trở thành nhà sản xuất phim ảnh.
Lã Tổ: để hóa độ chúng sinh, tái tạo nhiều tuồng kịch, phim ảnh đã kích động lòng người. Mỗi lần đem tuồng đời lên sân khấu hoặc màn bạc, đều khuyên hóa được người đời. Bữa nay đem tuồng cũ diễn lại, trong bộ phim dài Thiên Đường Du Ký, tôi xin nói thêm khúc phim ngắn này, mong người đời chấp nhận đừng bỏ uổng.
Tế Phật: chư vị bác tiên đạo pháp cao sâu, nếu như bác tiên biểu diễn hết các phép, sợ rằng chúng sinh xem xong sẽ mắc hoa tinh thần bấn loạn, hôn mê thiếp ngủ. Vậy vậy chúng ta phải cáo từ bác tiên để đi thăm chốn khác.
Dương Sinh: thưa vâng, cảm tạ chư vị bác tiên đã chịu khổ cực diễn xuất vở tuồng vô cùng tuyệt diệu. Giờ đây đệ tử phải theo ân sư dạo thăm chốn khác.
Bác tiên: mong còn có dịp gặp lại. Chúc cuộc hành trình thuận bờm xuôi gió.
Tế Phật: lên đài sen, bay tới cửa Nam Thiên. Vừa rồi gặp chư vị bác tiên ở trong mây, để xem chư vị ấy biểu diễn ít chiêu. Tình tiết trong kịch quả là trung thật và phong phú, cũng gây được nhiều ảnh hưởng. Đã tới cửa Nam Thiên, chúng ta xuống đài sen, tới Phấn An Đại Thánh.
Dương Sinh: Đại Thánh ở đằng kia đang cười hả hê, có vẻ rất vui mừng.
Tế Phật: đúng vậy, chỉ chớp mắt, chúng ta đã tới cửa Nam Thiên. Lần trước Đại Thánh không có dịp đàm đạo với chúng ta, bữa nay trùng phùng, hẳn là vui sướng.
Dương Sinh: đệ tử xin kính chào Đức Đại Thánh.
Đại Thánh: miễn lễ, bữa nay quý vị lại trở lại cửa Nam Thiên, tôi vui mừng khôn xiết. Quý vị dạo thiên đường viết sách, nhiệm vụ sắp hoàn thành, lòng tôi rất khâm phục. Bản thông cáo ở cửa Nam Thiên sách hạ xuống, Dương Sinh, hãy coi bản đó đi. Vì lần trước quá vội vàng, nên chưa có dịp đọc kỹ càng, lần này nên xem kỹ hơn.
Dương Sinh: cảm tạ Đức Đại Thánh, bản thông cáo bên cửa Nam Thiên quả nhiên có đến hai bản, giao trì ý chỉ, cùng kim khuyết ngọc chỉ, so với bản dán xuống Thánh Hiền Đường giống nhau. Ý nói là, phụng chỉ viết sách Thiên Đường Du Ký, các cõi trời đều hiệp lực trợ giúp, nên không thể trái lệnh. Khi đọc xong bản thông cáo, trong lòng tràn ngập sự ấm áp cùng cảm kích. Cảm tạ lòng thương mến của Đức Lão Mẫu cùng Ngọc Đế. Từ 1-2 năm nay, đã dạo khắp các tầng trời để học đạo với chư tiên Phật. Ơn trời quả là vô biên khó mà đền đáp. Đệ tử xin quỳ lạy tạ ơn chư thiên.
Đại Thánh: quá là người có lòng, hãy đứng lên. Trách nhiệm lớn lao đã hoàn thành, công đức nhiều như các sông Hằng, vui lắm thay, mừng lắm thay.
Tế Phật, cảm tạ Đại Thánh đã giúp đỡ thầy trò chúng tôi hoàn thành sứ mệnh. Tin cáo từ, Dương Sinh, lên Đài Sen.
Dương Sinh, đa tạ Đức Đại Thánh đã mở cửa phương tiện, xin bái từ.
Thưa con đã lên Đài Sen, kính mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường.
Tế Phật, giờ đây thầy đã hướng dẫn con dạo thăm ba cõi xong, thật là quá mau lẹ. Chỉ một sát na ánh sáng, phút giây nhục thể của con cảm thấy dao động thật nhanh. Các bạn đạo tại Thánh Hiền Đường có thể yên tĩnh nhìn thấy, mau lên đường.
Lúc này Dương Sinh đứng trước xa bàn, quả nhiên đôi chân như cưỡi gió đè mây, mau lẹ tự bay, quay tức không ngừng. Các bạn đạo đại đàn cao cơ trợn mắt há miệng, kêu quả là thần kỳ.
Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống Đài Sen. Thiên đường du ký tới đây chấm dứt, chỉ trong sát na, ta đã hướng dẫn Dương Sinh vào thăm ba cõi, và chỉ một cái cửa mình đã về tới Thánh Hiền Đường. Cảnh các bạn đạo thấy vừa mới rồi là do thần linh hóa hiện, chẳng thể nghĩ bàn nổi. Bạn đạo nào có may mắn, tiếp tay giúp sức trong việc viết sách trời, ơn ích bằng ba kiếp tu. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết kiếp nào mới gặp lại được. Trong cùng giao trì, Đức Lão Mẫu đang chuẩn bị tiệc, mừng thành công. Kỳ tới chư tiên Phật tại các cõi trời, sẽ tới giao trì dự tiệc, ta sẽ hướng dẫn Dương Sinh tới tham gia. Ngày ấy Dương Sinh cần phải thanh tịnh thân tâm, không được thất lễ. Dương Sinh hồn phách nhập thể xác.
Lời ông tám giảng.
Đọc đến đây tạm ngưng, và chúng ta thấy rằng, một cuộc hành trình, bất cứ một việc gì, cũng phải trì kỳ chí. Phải bỏ công, phải cương quyết đi tới, chứ đừng có chán nản giữa đường là tự hại mình. Những sự thành công của Dương Sinh mà đi đến giữa đường, thấy cảnh này sợ, cảnh kia sợ, là bị thụt lùi. Còn đàn này, chúng ta có cái pháp rồi, cứ nắm cái pháp đó mà đi. Bất cứ giá nào, cứ đi tới, rồi nó cũng sẽ đi tới cái chỗ, kêu bằng gọn ngắn hơn, và trở về cái nguyên căn sẵn có của chính mình, và khỏi phiền chư vị nữa. Chính tâm ta đã ý thức và thực hiện đi tới, thì lúc nào cũng có thể thành đạt. Cần phải cương quyết, không nên bê trễ, và không nên trì trệ, và không nên chán ngán. Vì chúng ta đã thấy rõ con đường đi, đi trở về cái nguyên căn của chính mình, và không có lệ thuộc. Cho nên, Dương Thiện Sinh đã được Phật Tế Tông dẫn đi. Đó là cái nhiệm vụ rất lớn lao. Dương Thiện Sinh có căn lành mới thấy rõ mọi điều và diễn tả cho chúng ta. Cái ơn đó rất cao dày, bỏ biết bao nhiêu công lao, tinh thần, trong lúc không có một cái pháp nắm trong tay nhưng mà vẫn đi tới được. Và cái chuyện đó là một cái chuyện kỳ diệu để cho chúng sanh thấy rõ rằng chúng ta không phải là người ở cõi phàm, phần hồn bị giáng lâm xuống đây để học hỏi và lập lại sự quân bình, thì tự nhiên chúng ta mới có cơ hội trở về được. Mà ngày hôm nay chúng ta đã nắm được cái pháp trở lại với quân bình, mà chỉ do cái tâm chúng ta chịu hành hay là không. Hành nó điều hòa thì cái tâm pháp nó mới mở. Mở thì cũng thấy rồi, cũng là đi được. Cho nên các bạn, khi thấy cảnh này cảnh kia cũng chưa đúng. Còn đi nữa, đi nữa, đi nữa, đi tới hư không đại định. Đi lên trên đó, rồi chúng ta thấy rằng, cây cũng là ta, cảnh cũng là ta là cảnh là ta, Lúc đó thì các bạn muốn làm nhiệm vụ gì, muốn cứu đời, đi tới đâu cũng đem lại sự bình an cho mọi người. Và cái hạnh hy sinh vô cùng, thấy rõ nhận định chết sống, không có quan tâm nữa. Con người đời bận rộn vì sự chết và sự sống. Cho nên, bị người này hù cái sợ, người kia hù cái sợ. Kỳ thật, không có cái gì hết. Chỉ ôm tình thương, đi tới đâu cũng vậy. Họ nói giết ta. Nhưng ta ôm tình thương tới rồi, có chết đi nữa, thì tình thương cũng trở về tới tình thương. Rốt cuộc, cái gì cũng không qua được cái tình thương. Cái tình thương cao quý của trời Phật, của ba cõi, lúc nào cũng là sống động. Nó là một thế giới vô cùng sống động, mà chúng sanh lần lượt đang học, phát triển từ văn minh này tới văn minh nọ, là đã xây dựng gì? Xây dựng tình thương. Thấy món đồ trước kia thô kịch, ngày nay nó lại thanh nhẹ. Chúng ta quý nó, thương nó, giữ lấy nó, nhờ nó mà phản chiếu vào tâm, mà không biết giữ cái tâm thanh sạch, rồi đem ra vụ lợi, buôn bán, tranh giành, rồi lường gạt lẫn nhau. Chớ kỳ thật, chúng ta biết món quà quý này và cảm thông món quà quý này, thì chúng ta sẽ cảm thông được cái tâm của chúng ta. Đầu đầu cũng có cái tâm pháp để xây dựng cho chúng ta tiến hóa. Một cái máy, một cái tivi, một cái gì cũng là điều có quân bình mới thể hiện được cái hình. Mà mất quân bình thì không thể hiện được cái hình. Nhưng mà cái tivi không có điện thì cũng không coi được. Cho nên, cái điện năng là quan trọng. Điện năng của trời Phật là tự nhiên, trong sự phát tâm, phối hợp của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Các giới đồng tiến hóa, chư vị làm việc một lượt, nó mới khai thông được. Còn kẻ này phản trắc kẻ kia, thì trời cũng sụp đổ, chứ đừng nói người. Cho nên, tất cả là chỉ khao khát con đường trở lại chính với chính họ, tức là quy nguyên giác. Quy nguyên giác kêu bằng thường hành và tận độ. Quy nguyên rồi giác tâm, rồi biết cái phận sự của mình, biết vị trí của mình, thì lúc đó mình mới thừa hành và tận độ chúng sanh. Còn chưa quy nguyên thì mình còn trong nghi ngờ. Đi tới một bước nữa cũng nghi ngờ, mà ngồi đó rồi cũng nghi ngờ, thì làm sao tiến? Càng tu, càng lấy cái thanh khí điển vô hóa, giải tâm can tỳ phế thận, thì tâm can tỳ phế thận nó mới hưởng cái phần thanh nhẹ đó. Lần lần nó khai hóa ra, thì nó mới quy không được. Quy không là nhẹ nhàng. Nhưng không có cái gì gọi là quy không. Nhưng mà phải làm, nó mới có. Phải giải, nó mới có. Cho nên, chúng ta nhờ cái pháp giải khứ trượt lưu thanh, nó mới quy không. Quy không là tâm thức chúng ta. Có tâm, nhưng mà không có giấy động. Có tâm, mà không có âu lo. Có tâm, mà không có sợ sệt. Cái đó mới kêu là chánh pháp. Mà có tâm đang tu, mà bị người ta hù, là mình sợ, thì không bao giờ mình ngộ được chánh pháp. Mình đã nắm chánh pháp rồi, mình tin chánh pháp, mà mình thực hành, đúng như vậy, là không bao giờ mình bị kẹt nữa. Rồi biết cái xác này là tạm rồi, mà người ta là mình, chứ không có ai hết. Cái người hâm đó là mình, chứ không có ai hết. Cho nên, các bạn đã đứng trước kiến vô phi, rồi quỳ, rồi xá. Thì cái điển của các bạn chiếu vô đó, rồi chính bạn, làm việc cho bạn, chớ có ai làm việc cho bạn đâu. Nhưng mà cái văn minh, nó hỗ trợ cho các bạn, được nhìn lại thấy rõ cái tàm tướng của các bạn. Rồi các bạn dùng ý niệm xá đó là được cơ hội thấy chân tướng các bạn. Khi mà các bạn thanh nhẹ rồi, chắp tay vừa nhắm mắt thì thấy chân tướng các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng tôi đã đắc đạo, tôi đã mở huệ. Trước cái không mà tôi thấy tất cả, trong một sát na, đứng đó mà thấy hết. Cái kiến vô vi nó huyền diệu, do bạn chứ không phải do trời Phật. Tâm của các bạn là tâm trời Phật, tâm của các bạn là tâm ma quỷ, mà các bạn đứng đó, các bạn dụng tâm hướng về kiến, kiến là tâm. Nếu mà các bạn trượt, thì các bạn không thấy cái gì, cũng xá mà thấy cái phàm ngã của bạn mà thôi. Khi cái tâm các bạn nhẹ rồi, các bạn xá thấy sự thanh cao, thấy tiên Phật, thấy cảnh trời, trong một nháy mắt là thấy hết trọi rồi. Cho nên, cái kiến vô vi rất huyền diệu, cho người tu học, trong thực hành, mà kiểm chứng mỗi kỳ, mỗi buổi sáng. Nhiều khi các bạn làm sái quấy trong đêm, sáng đứng trước kiến các bạn sợ, tự động, các bạn sợ nhìn mặt thằng này, nó xa xúc quá. Tự mình sợ, xa xúc rồi sẽ đi đâu? Mình sợ. Cho nên, cái sợ đó, nó tạo cái ăn năn. Rồi về, mình mới ăn năn, mình mới lo tu nữa. Cái kiến đó nó nhắc hằng ngày, nếu các bạn biết sử dụng nó, chớ đừng cho cái kiến, đó là một vị thánh giác cửa, hay là một vị thần giữ cửa, cái đó là sai. Mình đã phá mê tín mà trở về với trong lành, với cả càn khôn vũ trụ, trở về với thực chất của chính mình, chứ không phải lệ thuộc bởi ai. Nhưng mà tại sao chúng ta phải dùng cái ý niệm của Đức Quang Thánh Đế Quân? Ngài là trong cái trung nghĩa, con người không có trung, không có nghĩa, đâu có mùi vị tình đời. Chúng ta xuống đây làm người mà chưa thực hiện được tình đời. Tình đời là sự trung nghĩa mới có tình đời. Con người không có trung nghĩa, không có tình đời. Tạo, phải không? Cho nên, cái giá trị của Quang Thánh thì sánh một vị Phật. Bây giờ, Ngài là Phật rồi, nhưng mà lưu danh đời đời tại thế. Lúc nào mà nhắc đến Ngài thì cũng còn sự ảnh hưởng. Sự trung nghĩa vô cùng sống động, mà nhân gian ai cũng cảm mến và phục cái tinh thần đó. Chúng ta tu, chúng ta phải nuôi dưỡng được cái tinh thần như vậy, chúng ta mới có cơ hội tiến về Phật giới. Còn tinh thần của ta bất trung, bất tính, làm sao tiến được Phật giới? Thì tự mình xác nhận, đứng trước kiến đó, nhìn vô, thì thấy cái mặt ma quỷ, đâu có phải chơn tu đâu. Cho nên, cái kiến đó rất có giá trị, để cho mọi người thưởng thức lấy mình, và kiểm chứng tự tu học và không có ỷ lại, không phải đợi ân sư tới điểm đạo. Chính mình có thể điểm đạo cho mình, biết trình độ của mình tới đâu, thành ra không có mê tín, phá mê phá chấp là ở chỗ đó.